Như vậy, cha mẹ ngài dù trong 16 năm liền thử thách ngài bằng 16 cách ghê rợn, cùng nhiều lối thử lạc vặt khác, cũng không thể nào khám phá chỗ yếu của ngài. Thế là vua cha đầy phẫn nộ cho triệu tập đám thầy tướng số đến, bảo: "Khi vương tử ra đời, các ngươi đã bảo là vương tử tốt số, có đủ mọi điềm lành và không có dấu hiệu bất tường nào. Nhưng vương tử sinh ra đã què, câm, điếc. Thế là lời các ngươi không đúng sự thật." Họ đồng đáp: "Tâu đại vương, không có gì các đạo sư của ngài không thấy cả. Nhưng chúng thần biết ngài sẽ buồn khổ ghê gớm ra sao nếu chúng thần nói rằng Hoàng Nam do cả triều cầu tử này lại bạc phước. Vì thế, chúng thần không nói ra điều đó." "Vậy, phải làm thế nào đây?" "Tâu đại vương, nếu vương tử ở lại trong cung, sẽ có 3 mối hiểm họa đe dọa tính mạng của đại vương, hoặc ngôi báu của ngài, hoặc cho chánh hậu. Vậy thì thượng sách là, xin cho vài con ngựa yếu hèn buộc vào một cỗ xe thật xui xẻo, rồi đặt vương tử lên đó, đưa qua cửa Tây và đem chôn vương tử trong nghĩa địa." Vua đồng ý, vì sợ các hiểm họa sẽ xảy ra. Khi vương hậu hay tin và vội đến gặp vua: "Tâu chúa thượng đã ban cho thần thiếp một lời ước và thần thiếp vẫn chưa thỉnh nguyện. Vậy giờ đây xin ban cho thiếp ân huệ đó." Ái hậu cứ thỉnh cầu: "Xin chúa thượng hãy trao ngôi báu cho con thiếp." "Không thể được, này ái hậu, con trai của khanh quá bạc phước. Nếu chúa thượng không ban cho con trai thiếp cả đời, thì hãy cho con trai thiếp làm vua trong 7 năm. "Không thể được đâu ái khanh." "Vậy thì trong 6, 5, 4, 3, 2, 1 năm, hoặc 7 tháng, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tháng hoặc nửa tháng." "Không thể được ái khanh." "Thế thì 7 ngày vậy." "Thôi được rồi, ái hậu nhận lấy ân huệ này." Thế là vương hậu ra lệnh cho các cung nữ trang điểm vương tử thật lộng lẫy và cả kinh thành phải trưng bày thật đẹp mắt. Rồi một lệnh được truyền đi cùng với tiếng trống vang dội: "Đây là triều đại của thái tử Tê Mi Gia." Và ngài được đặt trên mền voi đi ngất ngưỡng khắp kinh thành với chiếc lọng trắng trên đầu. Khi trở về, ngài được đặt trên long sàng. Vương hậu lại van xin suốt đêm: "Vương tử Tê Mi Gia con ơi, vì con trong 16 năm qua, mẹ đã khóc than và không hề ngủ được. Mắt mẹ đã khô ráo hẳn, lòng mẹ đã tan nát vì buồn phiền. Mẹ biết con không thật què quạt câm điếc gì, đừng làm mẹ khốn khổ tuyệt vọng nữa." Cứ thế, bà van xin ngài hết ngày này qua ngày khác trong 5 hôm liền. Qua ngày thứ 6, vua triệu người quản xa Sunanda đến, bảo: "Sáng sớm mai, ngươi hãy cột vài con ngựa thật xấu xa vào một cỗ xe thật xui xẻo, bỏ vương tử vào, đem ra cửa Tây và đào một hố có 4 góc trong nghĩa địa, ném nó vào, lấy xẻng đập đầu nó và giết chết nó đi, rồi lấp đất lên thành một đống cao, xong tắm rửa sạch sẽ rồi trở về đây." Đêm thứ 6 đó, vương hậu lại van xin: "Con ơi, vua Kashi đã ra lệnh ngày mai đem chôn con vào nghĩa địa. Ngày mai chắc con phải chết rồi con ạ." Khi Bồ Tát nghe nói vậy, ngài nghĩ thầm rằng: "Này Tê Mi Gia, hoạn nạn của ngươi trong 16 năm đã mãn." Và ngài vui mừng lắm, nhưng lòng mẹ ngài dường như tan nát thành 2 mảnh. Tuy thế, ngài không muốn nói gì với bà, sợ rằng ước nguyện của ngài không thành tựu. Hết đêm đó, mới sáng tinh sương, người quản xa Sundana đã lái cổ xe đến trước cổng thành, vào hoàng cung tâu. Xin vương hậu chớ giận dữ, đây là lệnh của đại vương. Nói xong, trong khi vương hậu đang ôm con trong lòng, gã lấy tay đẩy bà ra, nhấc hoàng tử lên nhẹ như một đóa hoa và ra khỏi cung. Hoàng hậu còn lại trong phòng đấm ngực than khóc thảm thiết. Khi đó, Bồ Tát nhìn mẹ và nghĩ, nếu ta không nói, mẹ ta sẽ chết vì buồn phiền. Nhưng dù Ngài định nói, Ngài lại suy nghĩ, nếu ta nói, thì công phu của ta trong 16 năm sẽ trở thành tro bụi. Còn nếu ta không nói, thì ta sẽ cứu được chính ta và cả cha mẹ ta nữa. Sau đó, người quản xa nhấc Ngài lên xe và bảo, ta sẽ lái xe qua cửa Tây. Nhưng gã lại lái xe qua cửa Đông, và bánh xe lăn chạm mạnh và bật thềm. Bồ Tát nghe tiếng động nhủ thầm, ước nguyện của ta đã đạt rồi, lòng Ngài càng hoan hỷ lên. Khi xe ra khỏi kinh thành, nó đã đi được chừng 3 dặm, nhờ các thần trợ lực, thì đến khoảng cuối một khu rừng mà người lái xe tưởng như là nghĩa địa. Vì thế, gã nghĩ rằng đây là chỗ thích hợp, gã liền quay xe ra khỏi đường cái, dừng bên đường, bước xuống, lấy hết đồ trang hoàng của Bồ Tát cột thành một bó, đặt xuống đất, rồi lấy xẻng ra, bắt đầu đào hố. Lúc đó, Bồ Tát nghĩ, đây là lúc ta phải vận dụng tận lực. 16 năm qua, ta không hề cử động tay chân. Không biết, nay ta có điều khiển chúng được chăng? Thế là, Ngài đứng dậy, chà sát tay phải với tay trái với tay phải, chà hai tay vào hai chân, rồi quyết định bước ra khỏi xe. Khi chân Ngài chạm đất, đất dội lên như cái túi da đầy khí, và Ngài sờ đuôi xe. Sau khi xuống xe, đi lui đi tới vài vòng, Ngài cảm thấy đã dư sức đi như thế này trong 100 dặm một ngày. Rồi Ngài lại nghĩ, nếu gã lái xe chống đối ta, ta có đủ sức chống lại gã chăng? Vì thế, Ngài cầm lấy đuôi xe, nhấc nó lên như đồ chơi trẻ con, và Ngài tự nhủ, ta đủ sức chống lại gã. Khi Ngài nhận thức điều này, lòng Ngài khởi lên một ước muốn được trang hoàng cho thật đẹp. Vào lúc ấy, cung Thiên Chủ Sắc Ca, Đế Thích, nóng rực lên. Thiên Chủ Sắc Ca tìm ra duyên cớ, liền bảo, ước nguyện của vương tử Tê Mi Gia đã thành tựu rồi. Ngài muốn được trang hoàng cho đẹp. Ngài có cần gì đồ trang sức của hạ giới? Vì thế, Thiên Chủ truyền thiên thần Vishakamma đem đồ trang sức thiên giới ra tô điểm cho con trai vua Kashi. Vị này quấn lên mình vương tử cả vạn tấm vải vóc tua tỏ và trang điểm Ngài bằng đủ loại trang sức của thiên đình lẫn hạ giới, chẳng khác nào Thiên Chủ Sắc Ca. Vương tử được điểm tô đủ mọi oai nghi lộng lẫy của một vị thiên chủ, đi đến bên bờ hố mà người lái xe đang đào, vừa đứng vừa ngâm vần kệ thứ ba. 3. Sao chú lái xe lại vội vàng, bới đào hố nọ ở bên đàng, trả lời câu hỏi ta thành thật, người muốn làm gì hố ấy chăng? Người lái xe vẫn tiếp tục đào hố, không ngước mắt lên nhìn và ngâm vần kệ thứ tư. 4. Chúa thượng của ta thấy thiếu nhi bị què câm điếc thật ngu si, nên ta được lệnh đi đào hố, chôn bỏ chàng cho rảnh mắt đi. Bồ Tát đáp lời. 5. Hiền hữu, ta không bị điếc câm và ta cũng chẳng bị què chân. Nếu chôn ta ở trong rừng rậm, ngươi sẽ phạm vào tội sát nhân. 6. Hãy ngắm tay chân đây của ta và nghe giọng nói thốt lời ra. Ngươi sẽ hôm nay mang trọng tội nếu chúng ta ở chốn rừng già. Lúc đó, người lái xe hỏi, ai đấy? Chỉ từ lúc ta tới đây, người mới lộ nguyên hình như người tả. Vì thế, gã dừng đào hố, ngước mắt lên chiêm ngưỡng dung mạo sáng ngời của ngài. Gã không biết ngài là người hay thần thánh, liền ngâm kệ. 7. Chàng là nhạc sĩ hoặc thiên thần, hay chính sắc ca thiên chủ chăng? Xin nói là con ai đấy nhỉ? Tên gì ta sẽ gọi danh xưng? Lúc ấy, Bồ Tát vừa lộ diện, vừa thuyết pháp và ngâm kệ. 8. Chẳng là nhạc sĩ hoặc thiên thần, cũng chẳng sắc ca đấng ngọc hoàng. Ta chính ca si vương tự ấy, người đem chôn sống thật hung tàn. 9. Ta chính con vua triều đại này, người đang phục vụ hiển vinh thay. Nếu đem ta đến đây chôn sống, người sẽ phạm vào trọng tội ngay. 10. Nếu dưới gốc cây ta nghỉ chân, tàn cây đổ bóng để che thân, ta không bẻ một cành dù nhỏ, chỉ kẻ ác làm hại bản thân. 11. Cây che chỗ ấy chính là vua, ta chính là cành lá tỏa ra. Người lái xe là người lữ khách, nằm ngồi ở dưới bóng cây mà. Tội to giáng xuống đầu ngươi đó, nếu ở rừng này chôn sống ta. Nhưng dù Bồ Tát nói vậy, gã này vẫn không tin ngài. Vì thế, Bồ Tát quyết định thuyết phục gã. Nên ngài làm cho cả khu rừng vang dậy tiếng nói của ngài và lời tán thán của chư thiên. Trong khi ngài bắt đầu ngâm 10 vần kệ này để tôn vinh tình bằng hữu. 12. Một kẻ trung thành với bản thân, dù đi phiêu bạc khắp xa gần, nhiều người hoan hỷ đem cung phụng, thực phẩm tất nhiên được hiến dâng. 13. Dù đất nước nào phiêu bạc qua, kinh thành thị trấn khắp gần xa, kẻ nào chung thủy cùng bằng hữu, cũng được vinh quang danh vọng mà. 14. Không đạo tặc nào dám tổn thương, cũng không võ tướng dám khinh nhờn. Người nào trung tín cùng bằng hữu, sẽ thoát khỏi bao kẻ oán hờn. 15. Người ấy hoàng hương thảy đón chào, lòng không mòn mỏi với ưu sầu. Kẻ nào chung thủy cùng bằng hữu, giữa đám bà con đệ nhất cao. 16. Tôn vinh người lại được tôn vinh, được kính trọng và đáp thịnh tình. Một kẻ trung thành cùng bạn hữu, nhận phần vinh hiển khắp quần sinh. 17. Người nào biết quý trọng người đời, sẽ được mọi người quý trọng thôi. Một kẻ trung thành cùng bạn hữu, phần mình được tiếng tốt cao vời. 18. Kẻ ấy giống như lửa cháy bừng, tỏa ra ánh sáng tựa thiên thần. Người nào trung tín cùng bằng hữu, chiếu ánh huy hoàng rực rỡ luôn. 19. Trâu bò tăng trưởng thật là nhanh, hạt giống thường xuyên mọc tốt lành. Một kẻ trung thành cùng bạn hữu, tất nhiên gặt hái mọi công thành. 20. Nếu bị rơi từ đỉnh núi cao, hoặc từ cây cối, hoặc hang hào, người nào chung thủy cùng bằng hữu, cũng thấy đất bằng vững chắc sao. 21. Cây đa thách đố mọi quần phong, cành lá mọc quanh gốc rễ chung, kẻ biết trung thành cùng bạn hữu, oán hờn cừu địch thảy tiêu vong. Dù ngài đã thuyết pháp như vậy, gã Sunanda vẫn không nhận ra ngài và cứ hỏi ngài là ai. Nhưng rồi gã đến gần xe và trước khi thấy rõ chiếc xe cùng mọi thứ trang sức mà vương tử mang trên người ngài, gã đã nhận ra ngài trong lúc nhìn ngài, liền quỳ xuống chắp tay lại, ngâm kệ. 22. Đến đây, này hỡi vị vương gia, tôi sẽ xin đưa trở lại nhà. Ngài ngự ngai vàng và trị nước, sao còn thơ thẩn chốn rừng già? Bậc đại sĩ đáp. 23. Ta không màng của cải ngai vàng, chẳng thiết bạn thân hoặc họ hàng, vì chính ngôi vua ta đã đạt là do những ác nghiệp ta làm. Người lái xe nói. 24. Chén rượu đoán mừng, thái tử ôi, được người chuẩn bị để chờ ngài. Phụ vương mẫu hậu đầy hoan hỷ, sẽ tặng nhiều quà cho chính tôi. 25. Cung phi mỹ nữ các vương gia, vệ xá bà la môn mọi nhà, trong nỗi hân hoan đầy trọn vẹn, sẽ cho tôi hưởng thật nhiều quà. 26. Các vị cưỡi voi, cưỡi mã xa, bộ binh vệ sĩ của hoàng gia, sẽ cho tôi hưởng nhiều quà tặng khi thái tử quay trở lại nhà. 27. Thần dân thành thị đến thôn quê, tụ tập mừng vui mở hội hè, sẽ tặng cho tôi nhiều lễ vật khi nhìn thái tử đã quay về. Bậc đại sĩ đáp. 28. Ta bị bỏ rơi bởi mẹ cha, kinh thành thị trấn ở gần xa, vương tôn bỏ mặc ta đành phận, ta chẳng có nhà của chính ta. 29. Mẫu hậu của ta cho phép đi, phụ vương cũng bỏ mặc hoàng nhi, trong rừng hoang vắng này đơn độc, ẩn sĩ ta nguyền hạnh xuất ly. Đang khi nhớ lại các công hạnh của mình, một nỗi hoan hỷ khởi lên trong lòng ngài, và trong niềm hạnh phúc cao độ, ngài thốt lên khúc đạo ca toàn thắng. 30. Cũng giống những ai chẳng vội vàng đạt thành nguyện ước của tâm can, quảng xa hãy biết hôm nay nhé, thánh hạnh ta thành đạt vẹn toàn. 31. Cũng giống những ai chẳng bước nhanh, tối cao cứu cánh được viên thành, ta đi đầy đủ tâm thanh tịnh, hoàn thiện sở gì giữa chúng sinh. Người lái xe đáp lại. 32. Những lời ngài nói thật êm tai, chân thật sáng trong lý lẽ ngài. Tại sao thuở trước đành câm lặng khi thấy song thân ở cảnh hoài? Bậc đại sĩ bảo. 33. Ta chẳng què vì thiếu khớp xương, cũng không điếc bởi thiếu tai thường, cũng không câm lặng vì không lưỡi, như dáng ta nay hiện rõ ràng. 34. Ta vẫn nhớ rằng một kiếp xưa, trong tiền thân ấy được làm vua, nhưng từ ngôi báu ta rơi xuống, ta thấy mình trong chốn ngục tù. 35. 20 năm sống cảnh xa hoa, trên chiếc ngai vàng chỉ thoáng qua, nhưng 80.000 năm địa ngục ta đền tội ác đã gây ra. 36. Dư vị hoàng gia thuở đã qua, làm kinh hãi ngập cả tâm ta, cho nên ta phải đành câm lặng, dù thấy gần bên cạnh mẹ cha. 37. Phụ vương bồng bế trẻ vào lòng, nhưng giữa lúc đùa giỡn thiết thân, nghe lệnh vua ban đầy khắc nghiệt, tức thì giết kẻ đại cường gian. Hãy cưa xẻ nó ra từng mảnh, đóng cọc tên kia chờ muộn màng. 38. Nghe lời hăm dọa thật kinh hồn, ta cố làm què lại điếc câm, lăn lóc trong bùn nhơ khốn khổ, làm người ngu dại cũng đành phần. 39. Biết rõ cuộc đời ngắn ngủi thay, sầu bi khổ não lại tràn đầy. Ai vì đời sống mà khơi dậy, sân hận cho người khác khổ lây. 40. Ai vì đời sống hại tha nhân, để mặc cho mình trút hận sân, vì muốn giành quyền cầm chánh lý, và mù quáng trước lẽ công bằng. Lúc đó, gã Sunanda suy nghĩ, vương tử này từ bỏ vàng son cung điện, như thể bỏ thây ma, nay vào rừng cương quyết sống đời ẩn sĩ. Thế thì, ta còn làm gì với cuộc đời khốn nạn này nữa? Thôi, ta cũng muốn làm ẩn sĩ như ngài cho rồi. Gã liền ngâm kệ. 41. Tôi cũng ước mong chọn cuộc đời của người khổ hạnh ở cùng ngài. Xin ngài hãy gọi tôi vương tử, ẩn sĩ như ngài muốn vậy thôi. Khi nghe gã thỉnh cầu, bậc đại sĩ suy nghĩ. Nếu ta nhận ngay gã này làm ẩn sĩ, thì cha mẹ ta không đến đây được. Và như thế sẽ chịu thiệt thòi, rồi ngựa xe và các vật trang sức này sẽ bị hủy hoại. Ta sẽ bị buộc tội vì người đời sẽ bảo, hắn là quỷ dữ đã nuốt sống người lái xe. Vì thế, muốn tránh tiếng xấu cho mình và đem lại an lạc cho cha mẹ, ngài giao ngựa xe và các thứ trang sức lại cho gã, rồi ngâm kệ. 42. Trước tiên đem trả lại vương xa, ngươi chẳng phải người được tự do, trả nợ trước tiên đời vẫn bảo, rồi sau nguyền khổ hạnh ly gia. Người lái xe nghĩ thầm, nếu ta về kinh thành trong lúc ngài bỏ đi nơi khác, rồi khi cha mẹ ngài hay tin ngài còn sống, sẽ cùng đến đây với ta để gặp ngài, mà không tìm thấy ngài, họ sẽ trừng phạt ta. Thôi, ta phải nói rõ hoàn cảnh này của ta cho ngài biết, và xin ngài hứa ở lại đây. Vì thế, gã ngâm hai vần kệ. 43. Vì lẽ tôi theo lệnh của ngài, thỉnh cầu vương tử hãy nghe tôi. Xin ngài hãy rộng lòng hoan hỷ, làm những việc tôi sẽ mở lời. 44. Xin hãy làm ơn nán lại chờ, đến khi tôi thỉnh được vương gia, phụ vương sẽ ngập tràn hoan hỷ, nhìn thấy dung nhan vương tử mà. Bậc đại sĩ đáp. 45. Mong được như ngươi nói quảng xa, ta đi hoan hỷ gặp vua cha, mau đi chào hỏi toàn gia tộc, đặc biệt vấn an cha mẹ ta. Người lái xe tuân lệnh. 46. Rồi gã quảng xa dậm bước chân, tỏ lòng cung kính thật ân cần, bắt đầu công cuộc hành trình ấy, như mệnh lệnh ban của chủ nhân. Vào lúc ấy, vương hậu Chanda mở cửa, bà đang bồn chồn đợi tin con, cứ nhìn ra phía con đường người lái xe trở về. Nên khi thấy gã về một mình, bà thét lên than khóc. Bậc đạo sư tả cảnh ấy như sau. 47. Khi thấy một mình gã quảng xa, chiếc xe trống vắng chợt nhìn ra, tâm hồn tràn ngập niềm lo sợ, mắt mẹ hiền dâng lệ ướt nhòa. 48. Người quảng xa kia mới trở về, con ta bị giết ở đằng kia, rừng hoang hiu quạnh con nằm đó, đất lại hòa cùng đất phủ che. 49 và 50. Cừu nhân cực ác sẽ hân hoan, thấy kẻ sát nhân được vạn an, cầm điếc lại què chân thử hỏi, làm sao con cất tiếng kêu vang. Nằm trên nền đất bơ vơ quá, con chiến đấu sao với sức tàn. 51. Tay chân con chẳng đủ công năng, xô đẩy người ra để thoát thân. Trong lúc nằm trên nền đất lạnh, mặc dù câm điếc lại què chân. người lái xe tâu. 52. Lệnh bà xin thứ tội cho tôi, xin để cho tôi được mở lời. Tôi sẽ kể bà nghe tất cả những gì tôi đã thấy nghe rồi. Vương hậu đáp. 53. Ta nay hứa thứ tội cho ngươi, ta để cho ngươi được mở lời. Hãy kể cho ta nghe tất cả những gì ngươi đã thấy nghe rồi. Người lái xe liền tâu. 54. Ngài không câm điếc, chẳng què chân. Giọng nói ngài trôi chảy sáng trong. Ngài đóng vai trò kia giả dạng, bởi vì ngài sợ chốn vương cung. 55. Ngài vẫn nhớ rằng một kiếp xưa, trong tiền thân ấy được làm vua, nhưng từ ngôi báu ngài rơi xuống, ngài thấy mình trong chốn ngục tù. 56. 20 năm sống cảnh xa hoa, trên chiếc ngai vàng chỉ thoáng qua, nhưng 80.000 năm địa ngục, ngài đền tội ác đã gây ra. 57. Dư vị hoàng gia một thuở xưa, làm ngài kinh hãi ngập tâm tư, cho nên ngài phải đành câm lặng, dù thấy gần bên cạnh mẹ cha. 58. Thân thể ngài nay được kiện toàn, cao sang tuyệt mỹ, dáng hùng cường. Giọng ngài trong sáng, tâm minh mẫn, ngài chọn đời thanh tịnh bước đường. 59. Nếu lệnh bà mong muốn gặp con, tức thì hãy đến đó cùng thần, ngắm nhìn vương tử Tê Mi Gia ấy, an tịnh thông dong, thật vẹn toàn.